sách Khai Thị Năm Hòa Thượng Tuyên Hóa Thuyết Giảng. Pháp sư Tuyên Hóa, một thiền sư Trung Hoa thời hiện đại, do Thầy Thích Nguyên Tạng viết. Pháp sư được xem là nhà truyền bá Phật giáo Trung Hoa thành công nhất trên đất Mỹ ở cuối thế kỷ thứ 20 này. Thân thế và dòng họ. Pháp sư thế danh là Bạch Ngọc Thư, pháp danh An Từ, Tự Độ Luân, pháp hiệu Tuyên Hóa. Ngày sinh ngày 26 tháng 4 năm 1918, nhằm ngày thứ Sáu 16 tháng 3 năm Mậu Ngọ, tại làng Kiết Lâm, Mạn Châu thuộc vùng Đông Bắc Trung Hoa, trong một gia đình có 8 người con. Thân phụ là cụ ông Phú Hải và mẹ là người họ Hồ. Ngài là người con út trong một gia đình có truyền thống kiến tín Tam Bảo. Mẹ của Ngài ăn chay trường và tu theo pháp môn niệm Phật. Trước khi sanh Ngài, bà có một giấc mơ kỳ lạ. Một đêm nọ, bà thấy một luồng hào quang của Đức Phật A Di Đà chiếu sáng khắp mọi nơi và làm chấn động đất trời. Giật mình dậy, bà ngửi thấy mùi thơm kỳ diệu lan tỏa khắp trong phòng. Không lâu sau, bà đã hạ sanh Ngài. Xuất gia và tu học. Vào năm 11 tuổi, trong một lần băng qua một cánh đồng gần ngôi làng, Ngài thấy tử thi của một em bé nằm dưới đống rơm. Ngài chưa từng thấy người chết trước đó, nên hỏi mẹ Ngài và mới biết đó là cái chết, cái sự hủy hoại của một kiếp người. Tông tâm trí non nớt, bật giác Ngài suy nghĩ, có cách nào để thoát khỏi sự chết chăng? Và Ngài được một người quen khuyên rằng, chỉ có một con đường duy nhất để thoát chết là tu đạo, để giác ngộ được bản tâm và biết rõ được bản lai diện mục của mình. Do đó, Ngài muốn xuất gia đạo Phật để có thể thực hành được con đường đạo trọn vẹn. Ngài đến bày tỏ ý nghĩ cao đẹp này với mẹ và được mẹ khuyên rằng, xuất gia là chuyện tốt, nhưng cũng không phải là chuyện dễ làm. Cần phải có thiện căn, có đại nguyện lực, phải phát đại bồ đề tâm, thì mới có thể thành tựu được vô thượng đạo. Này con phát tâm như vậy, mẹ lòng ủng hộ. Và điều này cũng khế hợp với giấc mơ của mẹ năm xưa. Tuy nhiên, nay mẹ đã già, ngày tháng chẳng còn bao lâu nữa. Các anh chị của con đều đã tự lập. Con nên ở lại để phụng dưỡng cha mẹ tuổi già. Khi cha mẹ qua đời rồi, con hãy xuất gia cũng không muộn. Ngài vâng lời mẹ và ở lại phụng dưỡng cha mẹ. Ngày ngày, Ngài theo mẹ tu pháp môn niệm Phật và lạy Phật sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng. Đến năm Ngài 19 tuổi, thì mẹ Ngài qua đời. Ngài đến chùa Tam Duyên, đảnh lễ và chính thức xuất gia với Hòa Thượng Thường Trí. Sau đó, Ngài trở lại quê nhà để tiếp tục nghiên cứu kinh điển và tu tập trong một thiền thất nhỏ bên ngôi mộ của mẹ trong 3 năm để tỏ lòng hiếu đạo. Trong suốt thời gian này, Ngài tinh tấn tọa thiền, tụng kinh và lạy sám hối. Ngài chỉ ăn mỗi ngày một bữa và có lúc nhập định trong nhiều ngày liên tiếp. Rồi một đêm nọ, người dân làng hoảng hốt, thấy thiền thất của Ngài bỗng phát hỏa. Họ xách nước chạy đến để chữa cháy. Tuy nhiên, khi tới nơi, họ thấy thiền thất của Ngài vẫn tĩnh mịch, lặng yên và Ngài vẫn an nhiên trong thiền định. Vào năm 1947, sau đệ nhị thế chiến, Pháp Sư bắt đầu chuyến văn du hoằng hóa. Cuối cùng trải qua hơn 3.000 dặm đường, Ngài đến chùa Nam Hoa để bái kiến Thiền Sư Hư Vân. Lúc ấy, Thiền Sư đã 109 tuổi. Thiền Sư Hư Vân vừa nhìn thấy Ngài, thì liền nhận ra sự chứng đắc của Ngài trong thời gian qua. Thiền Sư Hư Vân nói, như thế, như thế. Và Ngài cũng đáp lại, như thị, như thị. Thiền sư Hư Vân liền ấn chứng sở đắc của Ngài, và Ngài chính thức trở thành tổ thứ 9 của thiền phái Quy Ngưỡng, và là vị tổ thứ 49 của thiền tông Ấn Hoa. Mùa hè năm 1949, cuộc cách mạng ở Trung Hoa lục địa bùng nổ. Ngài đến tị nạn ở Hồng Kông. Đến nơi, không có một đồng xu dính túi. Ngài đi thẳng đến một sơn động và ngồi kiết già nhập định trong 2 tuần lễ. Lúc bấy giờ đoàn người tị nạn kéo sang Hồng Kông ngày càng đông từ Hoa Lục. Ngài phải rời hang động và tạo ngân quỹ để cứu giúp người dân. Hồng Kông là mảnh đất của Gia Tô giáo từ năm 1842 khi thực dân Anh chiếm cứ ở đây. Do đó mọi việc liên hệ tới Phật Pháp phải làm lại từ đầu. Trong 12 năm hoằng pháp tại Hồng Kông, Ngài đã xây dựng chùa Tây Lạc Viên, chùa Từ Hương Thiền và một giảng đường. Ngài đã tổ chức in ấn lại một số kinh sách và thuyết pháp giảng kinh cho dân chúng. Đặc biệt là Ngài cho xuất bản tờ báo Tâm Pháp để phổ biến giáo lý. Các bộ kinh được Ngài thuyết giảng tại Hồng Kông gồm có Kinh Địa Tạng, Kinh Kim Cang và Kinh A Di Đà, vân vân. Và chính nhờ các pháp hội này mà Phật giáo đã nhanh chóng lan tỏa và phát triển mạnh ở Hồng Kông trong một thời gian ngắn. Trong thời gian 10 năm lưu trú tại đây, Pháp Sư cũng đã tổ chức các chuyến đi hoằng pháp ở các nước Thái Lan và Miến Điện để thuyết giảng, tìm hiểu và nghiên cứu Phật giáo Nam Tông. Ngài mong muốn qua Ngài sẽ thiết lập một khối thống nhất mạnh mẽ giữa 2 truyền thống Nam và Bắc truyền của Phật giáo. Tại Úc Châu, vào năm 1959, Ngài nhận được tin Thiền sư Hư Vân viên tịch ở Trung Hoa, thọ thế được 120 tuổi. Ngài giả từ Hồng Kông và đến hoằng pháp tại Úc Châu. Tại đây, Ngài được mời dạy Hoa ngữ tại một đại học ở Sydney và tổ chức thuyết pháp giảng kinh cho Phật tử trong cộng đồng người Hoa ở New South Wales. Vào năm 1961, Ngài được Hội Phật giáo tại tiểu bang Victoria cung thỉnh về chứng minh đại lễ Phật đản và thuyết pháp trong dịp này. Thời gian còn lại, Ngài hướng dẫn cho một số nhóm thiền sinh tu tập. Tuy nhiên, công việc Phật sự chưa đủ nhân duyên để khởi phát tại Úc. Và đến cuối năm 1961, Ngài lên đường đến California thuộc Hoa Kỳ để tiếp tục sứ mạng cứu khổ độ sinh của mình. Tại Mỹ Châu, ở San Francisco, Ngài sống và tu tập trong một căn hộ nhỏ ở khu Chinatown. Tại đây, Ngài ẩn nhẫn tu tập thiền định để chờ đợi cơ duyên thuận lợi để ra hoằng pháp. Lúc bấy giờ, Ngài tự gọi mình là nhà sư trong phần mộ, tức là mộ trung tăng. Thời gian đầu, Ngài chỉ được biết đến trong cộng đồng người Hoa. Nhưng lần lần, giảng đường của Ngài có nhiều người Mỹ khác đến nghe Pháp. Đặc biệt, có nhiều sinh viên Mỹ cũng đến nghe Pháp. Trong dịp này, Pháp sư Tiên Hóa đã tuyên bố với tín đồ về mục đích chính của Ngài có mặt ở Mỹ là: "Tôi nguyện đem giáo lý Phật Đà qua phương Tây và thành lập ở đây một cộng đồng tăng già chánh truyền, tổ chức và hỗ trợ công tác phiên dịch toàn bộ kinh điển Phật giáo sang tiếng Anh và nhiều thứ tiếng khác. Quảng bá một nền giáo dục hướng thiện qua việc thành lập các trường tiểu, trung và đại học Phật giáo." Vào năm 1968, Ngài mở giảng đường để thuyết pháp tại lầu thứ tư ở chung cư Waverly. Nơi đây từng là một ngôi đền của đạo lão, và Ngài bắt đầu thuyết giảng kinh Lăng Nghiêm. Pháp hội này kéo dài đến 96 ngày. Sau pháp hội này, Ngài tuyên bố rằng năm nay, Hoa chánh pháp sẽ nở rộ trên đất Mỹ, một đóa hoa năm cánh. Đặc biệt, trong pháp hội Lăng Nghiêm này, có 30 sinh viên đến từ Đại học Washington ở Seattle để nghe Pháp. Và sau khóa tu này, có 5 sinh viên người Mỹ, 3 nam 2 nữ, phát tâm xuất gia đầu Phật. Mùa đông năm 1969, Ngài cho trùng tu lại ngôi giảng đường và đặt tên là Tu Viện Kim Sơn. Và cũng trong năm này, Ngài thành lập Viện Dịch Kinh, một tổ chức chuyên trách việc phiên dịch và in ấn kinh điển. Viện này đã xuất bản trên 200 dịch phẩm và trong đó phần lớn được dịch sang tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. Vào ngày 7 tháng 7 năm 1972, Ngài mở đại giới đàn để truyền giới cho hơn 200 tăng ni ở Mỹ và các nước lân cận về thọ giới trong dịp này. Đặc biệt trong đó có 5 vị tăng sĩ người Mỹ. Đây là lễ truyền trao giới Pháp đầu tiên trên đất Mỹ. Đàn giới kéo dài 108 ngày. Theo bộ đại sử của Tích Lan, vua Mahanama cho rằng Phật giáo không thật sự cắm rễ trên một đất nước cho tới khi nào một người dân của xứ sở ấy được thọ giới ngay trên quê hương của họ. Điều kiện này hôm nay nước Mỹ đã hội đủ. Năm 1974, Pháp sư đã mua lại một bệnh viện ở California để thành lập Vạn Phật Thánh Thành. Đây là một cơ sở hoằng pháp vĩ đại nhất từ trước tới nay tại Mỹ với diện tích rộng 488 mẫu, rộng gấp 25 lần tòa Bạch Ốc. Pháp sư Tiên Hóa đã nói về nhân duyên thành lập Vạn Phật Thánh Thành như sau. Có thể nói rằng nhân duyên thành lập Vạn Phật Thánh Thành đã được định trước từ vô lượng kiếp. Làm sao chúng ta có thể xây cất được 70-80 tòa nhà như thế? Thật ra, nơi này là một bệnh viện do chính quyền California xây dựng từ năm 1930. Toàn khu bệnh viện có hơn 70 tòa nhà thuộc loại công trình kiến trúc lớn. Một con đường tráng nhựa ngoằn ngoèo ăn thông với các ngã, hai bên có trụ đèn đường và nhiều cây cổ thụ sống đã hơn cả 100 năm. Toàn khu bệnh viện có đủ chỗ cho hơn cả 1.000 người cư trú. Vào giữa năm 1970, tiểu bang California gặp phải một trận đại hạn hán vô tiền khoáng hậu. Nạn thiên tai này đã ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến sinh hoạt của bệnh viện này. Chính phủ có mời công ty đạo diễn nổi tiếng nhất ở Mỹ đến khoan, nhưng không có nước. Chính phủ lâm vào cảnh bế tắc, đành phải chuyển bệnh nhân đi nơi khác và bán bệnh viện này với giá rẻ. Sau khi mua lại bệnh viện này, Pháp sư Tiên Hóa đã tái tạo thành Vạn Phật Thánh Thành. Nhằm giải quyết nạn khan hiếm nước, Ngài đã dùng tuệ nhãn để xác định vị trí mạch nước ngầm. Và công việc này đã thành công. Đây là một sự kiện bất khả tư nghị. Và cho đến ngày hôm nay, mỗi khi nhắc lại sự kiện này, mọi người đều thấy vui, xúc động, pha lẫn hào hứng. Vạn Phật Thánh Thành là nơi tụ hội của những người có đạo đức, trí tuệ chân chánh. Tại đây tuyệt đối không có sự phân biệt, chia rẽ giữa Nam Tông và Bắc Tông. Văn hóa Đông Tây đều hòa hợp. Nhân sĩ trên thế giới xem đây là một cõi để quay về tự tâm, Pháp sư Tiên Hóa đã khẳng định rằng vạn Phật thánh thành không phải là cơ sở của một tư nhân, nó thuộc quyền sở hữu của tất cả Phật tử trên thế giới, kể cả tín đồ của mọi tôn giáo khác. Đời sống tu học tại vạn Phật thành được áp dụng cả năm tông phái lớn của Phật giáo Trung Hoa, đó là kinh, luật, mật, tịnh độ và thiền. Giáo huấn căn bản mà Ngài đã dạy cho đời sống tu tập tâm linh của chư Tăng Ni là dù lạnh rét không phan duyên, dù đói chết không xin xỏ, dù nghèo kiệt không cầu cạnh, tùy thuận ngoại duyên, song không thay đổi chí hạnh, không đổi chí hướng nhưng vẫn tùy thuận ngoại duyên. Thế mới giữ vững ba đại tông chỉ, xả mình vì Phật sự, của người là bổn phận, sửa đời làm việc tăng, hễ gặp việc gì thấu lý việc ấy, hiểu đạo lý gì thực hiện lý ấy, vậy mới truyền thừa mạch huyết tổ sư. Đặc biệt, Pháp sư Tiên Hóa răn dạy các đệ tử phải tinh tấn thọ trì sáu nguyên tắc sống, tức là lục đại tông chỉ, mà chính nó đã giúp cho Ngài thành tựu được đạo nghiệp, đó là không tranh, không tham, không tìm cầu, không ích kỷ, không mưu cầu tự lợi và không nói dối.
Thank you.
Lời kết. Pháp sư Tiến Hóa còn được biết về đức khiêm cung, vô ngã và lòng từ bi vô biên đối với chúng sanh. Ngài hành đạo không biết mệt mỏi cho đến suốt đời. Ngài đã viên tịch vào ngày mùng 10 tháng 5 niên Ất Hợi năm 1995 tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Sự ra đi của Pháp sư giống như mặt trời khuất bóng, khiến ai cũng thương cảm thống thiết. Cuộc đời tu tập và hành đạo của Ngài là một tấm gương sáng ngời cho tất cả chúng sanh. Với tinh thần từ bi, trí tuệ và tận tụy với chúng sanh, Ngài đã cảm hóa được hàng vạn người trở về với chánh pháp, đi theo con đường thanh tịnh và giải thoát. Hy vọng rằng sự nghiệp giáo hóa của Ngài sẽ được duy trì và càng ngày càng phát triển hơn nữa trên đất Mỹ.